Chương 654, Thiên Kiếp. Tôn Ngộ Không luôn chú ý đến biểu cảm của Phệ Linh Hòa Thượng. Khi Phệ Linh Hòa Thượng biến sắc, Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra, rõ ràng là Phệ Linh Trùng và Phệ Linh Hòa Thượng có liên quan mật thiết. Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, biết được điều gì đó dù ít ỏi, vẫn tốt hơn là không biết gì. Bất kỳ manh mối nào, dù nhỏ nhất, cũng có thể là chìa khóa giải mã bí ẩn. Tôn Ngộ Không nhìn Phệ Linh Hòa Thượng với vẻ mặt không ngừng thay đổi. Khoảng nửa canh giờ sau, Phệ Linh Hòa Thượng mới lấy lại bình tĩnh. Việc đầu tiên hắn làm là nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai, sau đó vội vàng kéo Tôn Ngộ Không vào không gian kết giới của mình. Phệ Linh Hòa Thượng thì thầm bên tai Tôn Ngộ Không, nhanh thu lại, tuyệt đối không cho ai nhìn thấy, cũng không nên lấy ra nữa. Giọng điệu của Phệ Linh Hòa Thượng rất nghiêm túc. Tôn Ngộ Không tuy không cảm thấy hai người sống khôi lỗi này có nguy hiểm gì, nhưng vẫn thu họ vào khí thế giới. Phệ Linh Hòa Thượng kéo Tôn Ngộ Không đến một tầng hầm bí ẩn, lập tức kích hoạt tất cả các kết giới trong không gian. Sắc mặt hắn bấy giờ bình tĩnh, đại thánh, đồ này, ngươi làm sao có được? Phệ Linh Hòa Thượng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tôn Ngộ Không cảm thấy buồn cười, Phệ Linh Hòa Thượng mới nhìn thấy hai người này đã sợ hãi. Vậy nếu hắn biết có cả một thế giới toàn những người như vậy, hắn sẽ ra sao? Phệ Linh Hòa Thượng dường như cảm nhận được sự chế giễu của Tôn Ngộ Không, giọng nói càng thêm lo lắng. Đại thánh, chuyện này không đơn giản chút nào. Nó liên quan đến rất nhiều chuyện. Hai người chúng ta có giao tình không ít, và ta cũng nhận được sự quan tâm của tôn sư, vì vậy, ta phải hỏi cho rõ ràng. Nếu không, ta e rằng sẽ gặp đại họa. Tôn Ngộ Không nhìn Phệ Linh Hòa Thượng với vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác buồn cười cũng tan biến. Hắn kể lại tất cả kinh nghiệm của mình ở Phật Liên Tịnh Độ Giới cho Phệ Linh Hòa Thượng. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng giấu đi một số thông tin, nhưng hắn đã kể lại câu chuyện về sư phụ. Nghe xong, sắc mặt Phệ Linh Hòa Thượng càng thêm tái nhợt, không còn chút máu nào. Biểu cảm này chỉ xuất hiện khi một người nghe một câu chuyện khiến họ vô cùng tuyệt vọng. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không cảm thấy câu chuyện của mình có gì kích thích Phệ Linh Hòa Thượng quá mức. Nói xong, Tôn Ngộ Không im lặng. Rất lâu sau, Phệ Linh Hòa Thượng mới thở dài một hơi thật sâu và nói, ta tưởng rằng sẽ cần thêm thời gian nữa. Không ngờ nó đã đến nhanh như vậy. Ấy, đáng tiếc là hồng hoang cổ giới của ta mới trở thành thần quốc. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, Phệ Linh Hòa Thượng này dường như biết rất nhiều chuyện, hắn đến đây đúng là một quyết định sáng suốt. Tôn Ngộ Không tin rằng Phệ Linh Hòa Thượng không phải kiểu người mưu mô xảo quyệt, nên chỉ cần hỏi, hắn sẽ trả lời tất cả, hóa ra là vậy. Tôn Ngộ Không nhìn người, vẫn là rất chuẩn, trong hơn hai canh giờ, Phệ Linh Hòa Thượng đã kể lại tất cả những gì hắn biết. Nghe xong, Tôn Ngộ Không khỏi bàng hoàng, hắn không ngờ rằng sự việc lại có nhiều ẩn khuất đến vậy. Khi Tôn Ngộ Không hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Phệ Linh Hòa Thượng không trả lời ngay mà cởi bỏ chuỗi hạt châu to lớn trên cổ. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn thấy, sau cổ Phệ Linh Hòa Thượng cũng có một hình xăm côn trùng giống như trên người hai người kia. Tôn Ngộ Không suýt không tin vào mắt mình, phải đến khi nghe Phệ Linh Hòa Thượng giải thích, hắn mới hiểu ra lý do Phệ Linh Hòa Thượng lo lắng trước đó. Tôn Ngộ Không cười khổ nói, ngươi, trên cổ ngươi cũng có hình xăm này. Chẳng lẽ ngươi cũng có hình xăm này, chẳng lẽ ngươi cũng... Không chỉ có ta, Phệ Linh Hòa Thượng tiếp tục, tất cả mọi người trong hồng hoang cổ giới, trên cổ đều có hình xăm này. Đại Thánh, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Tất cả chúng ta, kỳ thực đều là những người mất linh hồn. Chúng ta có hồn và phách, nhưng không có linh. Ngươi biết vì sao ta được gọi là Phệ Linh Thôn Thiên Phật không? Đó là bởi vì ta là người duy nhất trong toàn bộ hồng hoang cổ giới vô tình dung hợp với Phệ Linh Trùng, biến thành một con Phệ Linh Trùng hình người. Cũng chính vì sự dung hợp này mà Phệ Linh Hòa Thượng mới có thể cắn nuốt con ác quỷ kia, từ đó đạt được năng lực hiện tại. Tuy nhiên, năng lực thôn phệ của Phệ Linh Hòa Thượng hoàn toàn khác với bát giới. Năng lực thôn phệ của bát giới là luyện hóa thứ thôn phệ bằng năng lực hồng liên hỏa thể, biến nó thành năng lượng thuần túy. Còn Phệ Linh Hòa Thượng thì thông qua thôn phệ để có được năng lực thôn phệ vật thể. Giống như ở tuần thiên giới, khi Phệ Linh Hòa Thượng cắn nuốt kim loại, cơ thể hắn biến thành kim loại. Nếu là bát giới, tất cả kim loại sẽ bị luyện hóa thành kim loại tính linh lực. Hai loại năng lực thôn phệ này không phân biệt cao thấp, chỉ có thể nói bát giới thích hợp tu luyện hơn, còn Phệ Linh Hòa Thượng thích hợp chiến đấu hơn. Phệ Linh Hòa Thượng tiếp tục kể, rất lâu trước đây, hồng hoang cổ giới đã tồn tại trên danh nghĩa. Không chỉ hồng hoang cổ giới, mà còn có nhiều thế giới cao cấp khác cũng giống như chúng ta, với hầu hết mọi người đều bị Phệ Linh Trùng ký sinh. Ban đầu, tất cả đều hoảng sợ vì điều này. Nhưng sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, họ dần chấp nhận và thậm chí hầu hết mọi người hiện nay đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hình xăm này. Nhưng chỉ có số ít người quyền lực nhất mới biết được bí mật kinh hoàng ẩn sau hình xăm côn trùng này. Và ta, may mắn thay, là một trong số đó. Sau khi phệ linh trùng tàn phá hồng hoang cổ giới với tốc độ kinh hoàng, giới chủ Huyền Thiên Tử của chúng ta nhận được một tin tức bí mật. Người truyền tin một kẻ sở hữu sức mạnh vô biên, khiến cho ngay cả giới chủ Huyền Thiên Tử cũng không thể chống cự quá 10 hiệp. Hắn ta nói với Huyền Thiên Tử rằng hồng hoang cổ giới của chúng ta được hắn chọn trúng, và trong tương lai gần, chúng ta sẽ buộc phải phục vụ hắn ta hoàn thành một nhiệm vụ. Nếu thành công, hắn ta sẽ ban cho chúng ta sự bất tử. Lời đề nghị này không chỉ là sự sỉ nhục tột cùng mà còn là lời cảnh báo đe dọa cho hồng hoang cổ giới. Chúng ta đã dốc hết sức lực để truy tìm tung tích kẻ bí ẩn này và tìm cách thoát khỏi sự khống chế của phệ linh trùng, nhưng tất cả đều vô ích. Cho đến khi tham gia thí luyện tuần thiên giới, khi nhìn thấy đám binh thần quân, ta mới nhận ra rằng bất tử mà cái kia hứa hẹn chỉ là một sự tồn tại thảm hại, không khác gì nô lệ sống không bằng chết. Hơn nữa, ta mới chợt nhận ra một điều nữa. Kẻ bí ẩn kia muốn chúng ta giúp hắn thực hiện một âm mưu đen tối, và ta e rằng mục đích của hắn chính là việc ngươi mang theo hai người sống khôi lỗi đến đây. Ta nghĩ độ hóa hoa của sư phụ, ngươi có khả năng độ hóa tất cả những người mất linh. Và đây chính là điều mà kẻ kia mong muốn. Hắn ta sẽ lợi dụng độ hóa hoa biến toàn bộ chúng ta, cùng với những thế giới cao cấp khác, thành một đội quân khôi lỗi khổng lồ để phục vụ cho âm mưu đen tối của hắn ta. Lời nói của Phệ Linh Hòa Thượng tuy không rõ ràng, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn nắm bắt được ý chính. Kẻ bí ẩn kia đang thao túng mọi thứ trong kế hoạch kinh thiên của hắn ta. Hắn ta không chỉ lợi dụng Tôn Ngộ Không và sư phụ, mà còn sử dụng Phệ Linh trùng biến những người quyền lực nhất thế giới thành nô lệ. Tôn Ngộ Không bỗng rùng mình ớn lạnh. Hắn không thể tưởng tượng được kẻ bí ẩn kia còn bao nhiêu âm mưu đen tối đang ẩn giấu. Phệ Linh Hòa Thượng lắc đầu nói, ta cũng không biết con sâu này là gì. Tìm trong thư uyển cũng không thấy, chúng ta cũng không hiểu vì sao mình lại dung hợp với phệ linh trùng. Tất cả đều diễn ra đột ngột, và hình xăm côn trùng xuất hiện trên cổ chúng ta một cách bí ẩn. Thậm chí chúng ta còn nghi ngờ đây là một trò lừa bịp. Nhưng sau khi thử nghiệm, chúng ta xác nhận rằng mình thực sự không có linh hồn, đây không phải là lời nói dối. Tôn Ngộ Không gật đầu, đúng vậy. Mặc dù đa số mọi người không thể nhìn thấy linh hồn, nhưng trong vũ trụ rộng lớn này, luôn có một vài cá nhân sở hữu năng lực đặc biệt. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, kẻ bí ẩn kia với âm mưu to lớn cần một đội quân hùng mạnh với số lượng đông đảo và sức mạnh phi thường. Hắn ta đã lợi dụng phệ linh trùng và độ hóa hoa để khống chế các thế giới cao cấp. Chỉ cần hắn ta ra lệnh, hắn ta có thể lập tức sở hữu một đội quân hoàn toàn do cường giả từ các thế giới cao cấp tạo thành. Một đội quân khôi lỗi hung hãn, dũng mãnh, không biết sợ hãi. Sức mạnh của đội quân này đối với vũ trụ hiện tại là vô cùng to lớn, vượt xa khả năng chống cự của bất kỳ thần quốc nào đơn độc. Còn thầy trò năm người Tôn Ngộ Không, hẳn là có vai trò khác trong kế hoạch vĩ đại này. Bí mật về việc người hồng hoang cổ giới không có linh hồn được che giấu cẩn mật, chỉ có một số ít người trong hồng hoang cổ giới mới biết. Đó là lý do Phệ Linh Hòa Thượng vô cùng lo lắng khi Tôn Ngộ Không phát hiện ra sự thật.